Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một cuốn Hạnh Các Thánh, tác giả Rufinus có kể một giai thoại như sau. Có bảy tu sĩ nọ quyết tâm chung sống với nhau. Họ dọn vào một ngôi đền thờ ngoại giáo đang bị bỏ hoang. Trong ngôi đền có một tượng thần. Một người được bầu làm bề trên tên là Nubo. Ông là người nhiều tuổi nhất trong cộng đoàn. Luật dòng dĩ nhiên được xây dựng trên sự vâng lời tuyệt đối của các tu sĩ đối với bề trên. Sau khi đã chấn chỉnh mọi sự, bề trên của tu viện đã đề nghị cho các tu sĩ một quy luật ngộ nghĩnh như sau. Mỗi buổi sáng, khi đi qua trước mặt tượng thần, hãy ném đá vào mặt bức tượng. Và mỗi buổi tối, trước khi chấm dứt một ngày sống, cũng hãy đến trước mặt bức tượng mà xin lỗi. Vì vâng lời bề trên, tất cả các tu sĩ đều tuân giữ quy luật đó mà không hiểu được ý nghĩa của nó. Sau một thời gian, vì không muốn hành động như một cái máy, một tu sĩ mới bạo dạn đến hỏi vị bề trên. Thưa bề trên, tại sao mỗi ngày chúng ta cứ phải ném đá và xin lỗi tượng thần như thế? Bề trên mới giải thích như sau. Khi ta ném đá vào tượng thần, phải chăng tượng thần cảm thấy bị xúc phạm? Hoàn toàn không. Và chiều đến, khi ta đến xin lỗi, phải chăng tượng thần lại cảm thấy hãnh diện? Cũng hoàn toàn không. Nghe bề trên giải thích như thế, người tu sĩ mới hiểu được ý nghĩa của quy luật. Lúc bấy giờ, vị bề trên già mới quy tụ mọi người lại và nói, hỡi các anh em của ta, chúng ta chỉ có 7 người. Nếu chúng ta muốn sống bên nhau lâu dài, chúng ta cần phải bắt chước tượng thần này. Đừng ai trong chúng ta tỏ ra tức giận khi bị xúc phạm, và cũng đừng ai trong chúng ta huênh hoang tự đắc khi có người anh em đến xin lỗi mình. Tất cả các tu sĩ trong tu viện đều hiểu và cố gắng sống đúng như lời chỉ dạy của vị bề trên. Nhờ đó, họ sống hòa thuận với nhau suốt đời. Mọi thứ xung đột, bất hòa, chiến tranh đều do lòng tham của con người mà ra. Tham của cải, tham chức quyền, tham danh vọng. Tiểu trung, chính vì quá nghĩ đến cái tôi của mình mà con người muốn loại trừ người khác. Thánh Giacôbê Tông Đồ đã viết một cách thật chí lý như sau. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Lời của Thánh Giacôbê được ứng nghiệm trong mọi quy mô của các quan hệ giữa người với người, dù trong phạm vi nhỏ bé của một gia đình hay trên quy mô quốc tế giữa các nước với nhau. Có xung đột, có chiến tranh là bởi do những đam mê đang giao chiến trong chính tâm hồn con người. Do đó, chiến thắng trước tiên cần phải đạt được chính là chiến thắng trên những đam mê và các thối hư tật xấu của chúng ta. Đây chính là cuộc chiến của mùa chay mà giáo hội đã thiết lập như một thời gian cứu độ đặc biệt. Ơn Chúa chỉ tác động qua sự đáp trả và cộng tác của con người mà thôi. Chúng ta chỉ thực sự cảm thấy được ơn giải thoát khi gia tăng các nỗ lực trong cuộc chiến chống lại tội lỗi trong chúng ta. Đi hết cuộc hành trình mùa chay, nếu có một sự biến đổi mà chúng ta có thể đạt được nhờ ơn Chúa, và qua những cố gắng thanh luyện, thì sự biến đổi ấy chính là được giao hòa với Chúa và xích lại gần hơn với tha nhân trong sự từ bỏ và quên mình. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một thời gian cứu độ đặc biệt để nhờ những chay tịnh hãm mình và chiến đấu chống lại các nét xấu. Chúng con nhận được sức mạnh của Chúa, hầu xứng đáng thông phần và vinh quang phục sinh của con Chúa. Xin ban ơn giúp sức để chúng con được cởi bỏ con người cũ và mỗi ngày được nên giống Chúa Giêsu hơn.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau sâu. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài. Thầm xa trên đường nơi con đi, đường nơi con đi. Lạy Chúa, xin cho con đồng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh hoàng.